tới ngày 28 tháng Giêng năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được tái ngộ các bạn nơi đây một thiền đường mới do sự phát tâm của hành giả đã tụ họp về đây một nơi rộng rãi hơn thiền đường Anthony. Chúng ta không nhiều thiết đã tu học và đã ý thức rõ phần hồn của chính mọi người, nhưng hậu mới tìm một lối thoát cho chính chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có một cơ hội tương ngộ an lành trong tâm thức của mọi người và tự từ bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để trở về với tâm thức sáng suốt, để hướng về cảnh vô cùng của Thượng Đế ân ban quân bình trong nội tâm của chính chúng ta. Mọi người chúng ta đã có hành trang thực tế và hiểu rõ nguyên năng nguồn cội của tâm linh, chúng ta phải giữ lấy mà thăng hoa trong chu trình tiến hoa sẵn có chính chúng ta. Chúng ta đã và đang sống trong hoàn cảnh thế sanh có tứ quý xuân hạ thu đông, kích động và phản động của tâm đời lẫn trí đạo để xây dựng một nền tảng vững chắc hướng về tâm linh nguồn cội. Chúng ta đã được nếm mềm nềm nền văn minh tại thế, vật chất tiến hóa đủ mọi giới, đã cống hiến tài liệu cho chúng ta học hành trong chương trình tiến hóa, nhưng chỉ chờ sự kiên trì lựa chọn của mọi hành giả mà thôi. Chúng ta đã qua cơn điêu luyện khổ hạnh tại thế và chúng ta tưởng lầm đó là phúc, đó là hưởng, nhưng mà kỳ thật chả có hưởng, chả có phúc. Đó là một cơn điêu luyện và vầy xéo để cho chúng ta thức tâm và trở về với căn bản của chính mình. Cho nên mọi người chúng ta lần lượt rồi đây thấy rõ thực chất của chính mình và tự trở về với chính mình, để tránh hướng ngoại quá nhiều và tạo con đường sai lầm, đưa mình vào trong con đường trói buộc của tâm linh thì khó tiến. Cho nên chúng ta đã có nhiều cơ hội tề tụ để đàm đạo vấn đáp về vấn đề tu học. Những thắc mắc của mọi người đã phô bày và được phân giải, và để cho thấy rõ con đường tiến của chính mọi cá nhân phải thực hành, không còn ỷ lại nữa, không còn trì trệ nữa. Nếu chúng ta thiếu hành, thiếu hạnh thì không bao giờ hận tận hưởng được hồng ân ân ban của Thượng Đế. Chúng ta đã ý thức được cuộc sống hiện tại, sự may mắn đến với chúng ta là chúng ta đã cảm nhận hồng ân của Thượng Đế đã ân ban. Thế gian gọi là may mắn, nhưng mà làm sao để tận hưởng điều đó? Khi chúng ta muốn tận hưởng điều đó thì chúng ta phải tu học, lập lại quân bình của chính mình, thấy rõ định luật vay cả tại thế, có vợ chồng gây cấn lẫn nhau để tìm hiểu một lối thoát cho chung. Chuyện luân hồi chuyển kiếp đều có, sanh trụ hoại diệt đều có, sanh lão bệnh tử đều có, không thể từ chối được. Vậy chúng ta phải trở vào về dung điểm nào để tận hưởng hồng ân của Thượng Đế? Khi chúng ta muốn tận hưởng hồng ân của Thượng Đế, chúng ta phải dọn mình, quân mình, sáng suốt, cởi mở, chúng ta mới đón nhận được ân huệ sáng suốt của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đã càng ngày càng hiểu rõ hơn và phải mở lượng hải hà để đón nhận tất cả những gì ân ban cho chúng ta qua hệ thống của Thượng Đế để điều luyện chúng sanh và không ngừng nghỉ nhắc nhở chúng ta cũng như dẫn tiến chúng ta. Phàm ngã chúng ta đã hoành hành chúng ta nhiều kiếp tại thế, luân hồi mãi mãi, không bao giờ giải thoát được. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta mới dọn dẹp trược khí ra khỏi thể xác với một phương pháp soi hồn pháp luân thiền định mà mọi hành giả đang hành hiện tại là khứ trực lưu thanh, để dọn đường trở về với chánh giác sẵn có của chính mình. Cho nên đây là một vinh hạnh, và chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta còn cơ hội cuối cùng để nhận thức và trù trì trong một tiểu thiên địa quý giá vô cùng của Thượng Đế đang ban quyền vi trong cái khoa học quyền bí sẵn có để dẫn tiến tâm linh cho chúng ta. Ân đó là vô cùng, không bao giờ chúng ta có thể quên được. Ngài đã vì chúng ta và ban cả một khối vĩ đại thanh nhẹ và chiếu hóa hỗ trợ cho vạn linh thiên hóa, một dày công vô cùng kỳ diệu mà chính chúng ta mỗi người còn động loạn và chưa ý thức được. Nếu chúng ta ý thức được, chúng ta phải nắm đó làm một con đường khai mở tâm trí và trở về với ý chí vô cùng của Thượng Đế nhiên hậu, chúng ta mới là một chiến sĩ tình thương và đạo đức, chứ không phải một chiến sĩ tình thương và đạo đức chỉ sử dụng đôi môi và thiếu thực hành. Tâm không khởi, lượng không mở, làm sao xưng danh là chiến sĩ của Thượng Đế? Cho nên cõi vô vi đều có trật tự, cõi hữu vi cũng có trật tự, có khám tù, có luật lệ, có thưởng, có phạt. Cõi âm phủ cũng vậy, có luật lệ, có thưởng, có phạt. Cõi thiên đàng cũng vậy, tất cả đều nằm trong trận hệ thống trật tự của Thượng Đế, quang chiếu theo ý chí hào quang vô cùng của Ngài mà làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta cũng vậy, hiện tại chúng ta đang ngự trị trong tiểu thiên địa thể xác ô trược này, nhưng trong đó đều có trật tự, có luật thưởng phạt, nhân quả vay trả rõ ràng. Vì chúng ta còn ngu muội, cho nên Thượng Đế ân ban cho chúng ta có gia can, có sự động loạn và có sự hoan hỷ trong gia đình để chi? Để thức tâm, có vợ có con để đặt nền hoan hỷ và xây dựng tình thương và đạo đức để hiểu con đường trở về với nguồn cội. Mọi gia đình đều có sự trở ngại và cũng có sự hạnh phúc để cho chúng ta tiến hóa trong cái tâm thức cởi mở. Mọi gia can đều học hỏi, đều học hành, phải nhận thức rõ. Chúng ta xuống đây học hỏi chứ chả có gì hưởng thụ cả, học để trở về trọn lành với tâm linh sẵn có của chính mình. Qua biết bao nhiêu trận thử thách của đời, biết bao nhiêu sự phấn đấu bắt buộc chúng ta phải tranh đấu để có sự sống, rồi đâm ra ham tiền của, làm điều sai quấy, giết hại, phá khuấy người này, người kia, người nọ, làm cho gia can họ sụp đổ, cũng bị lầm tham. Cho nên ngày nay chúng ta hiểu được trở về với nguồn cội, chúng ta phải ăn năn và không nên tiếp tục tạo khẩu nghiệp, tạo ý chí ô trược để đem lại cho tâm linh chúng ta càng ngày càng lũng bại, càng tâm tối. Cho nên mọi người tại thế phải ý thức rõ sự sai lầm của chính mình mà chấp nhận rằng chính ta sai, chính ta ngu muội, chẳng có ai sai và chẳng có ai ngu muội, thì nhiên hậu chúng ta mới học hỏi được vô cùng. Tất cả ở xung quanh chúng ta đang giáo dục và kích động phản động, đang đưa tâm hồn chúng ta thiếu hóa và để cho chúng ta thức tâm ăn năn. Cho nên nhiều người đã làm sai quấy từ tiền kiếp tới bây giờ, nhân quả chưa hết còn phải trả nợ. Ngủ không yên, ăn không ngon, gia đình xào xáo, không ổn định, bệnh tật triền miên. Đó là luật nhân quả để chứng minh cho phần hồn hiểu và thức tâm sửa chữa trong chu trình tiến hóa. Không nên cho cõi này là cõi vĩnh cửu mà đâm ra giết hại người là điều sai quấy vô cùng, không có thể cứu chữa được. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Mà muốn trở về với căn bản thì đi về một cái phương pháp nào mới giải tỏa được. Phương pháp trung dung điển giới mới khai triển được tâm linh, mới diều tiến thần thức của chúng ta. Phần điển rút kéo chúng ta đi lên thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà miệng nói tu mà tâm không hành, tam giới bất thông, thiên lực, tâm lực, địa lực bất hợp nhất, thì tất cả đều là xáo trộn. Tâm chúng ta xáo trộn, đầu óc chúng ta xáo trộn, thì gia can lúc nào cũng không ổn, quốc gia cũng không yên. Cho nên chúng ta phải biết cách sửa mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Đó là điều cao quý, mỗi người làm một việc, mỗi người nằm trong cái tình thương và đạo đức, thì càng ngày nó sẽ bành trướng ra và xây dựng cho mọi nơi, mọi giới thấy rõ dũng chí là gì. Dũng chí trong sáng suốt sự là dũng chí. Dũng chí trong sự chấp mê, chỉ phê phán người khác và không chịu làm những điều tốt để cống hiến cho người khác, thì vạn sự bất thành. Cho nên người đời hay dựa vào sách vở, căn cứ vào nơi này, nơi kia, nơi nọ mà không thực hành và tiềm tàng những sự sẵn có của chính mình để cống hiến cho muôn loài vạn vật, rồi tạo ra sự sai trái tranh chấp việc người ta đã làm được, cống hiến cho mình chưa làm lại đâm ra phê phán và tạo cái cảnh sụp đổ. Đó là một cái tội không thể cứu. Việc của Thượng Đế đã xây dựng là vô cùng, thì bất cứ nơi nào Ngài cũng ân độ cho tâm linh được thức tâm và gieo điều lành, điều tốt. Nhưng mà ngược lại thế gian, những gì mà làm điều lành, điều tốt lại bị đả phá. Đó là tà ma đang tìm Thượng Đế mà phá, phàm ngã đang tìm chơn ngã mà đánh. Hằng ngày các bạn cũng vậy, đang bị suy sụp bởi phàm ngã. Hôm nay nguyện với trời Phật, nói tu theo Phật thì không bao lâu, vài tuần đã thấy chuyện điều này, điều kia, điều nọ, nhưng mà một năm sau lại mất hết. Tại sao? Là tại vì không có chịu thực hành đúng mức và không trì kỳ chí, đi một đoạn đường rồi đâm ra chán thì tự nhiên nó phải mất. Một lúc ban đầu ai cũng mong, cũng muốn được, nhưng mà rốt cuộc là mất. Là tại sao? Tại mình, tại chính hành giả không kiên trì và không có ý thức được cái tiền kiếp của chính mình. Ngày hôm nay tất cả những sự nghiệp giáo hóa về tôn giáo đã để lại cho chúng ta thiếu bình tâm và phân xét rõ rệt định luật của trời Phật và sự trường tồn bất diệt của phần hồn linh điển, thì chúng ta mới là lâm phải cái cảnh ngộ nhận. Bước vào đạo tu rồi đổ thừa tại đạo, bước vào tôn giáo nào rồi đổ thừa tôn giáo đó, đó là điều sai lầm, chính chúng ta thiếu hành mà thôi. Cho nên phải thực hành mới đạt được sự kỳ diệu tốt đẹp mà người ta đã ghi chép lại trong kinh thánh, trong kinh Phật. Tất cả tôn giáo đã ghi chép những điều lành, đó là do hành giả phải hành khổ mới đạt được cái ân phước đó. Nếu hành giả không hành khổ thì làm sao đạt được ân phước đó? Cho nên thế gian luôn luôn ở trong động loạn, mê chấp mà không hiểu, chỉ tranh chấp ngoại cảnh và không biết xây dựng nội tâm để tiến hóa tới vô cùng, không biết sử dụng phần thanh điển sẵn có của chính chúng ta và vun bồi phần thanh điển đó hòa tan với cả thanh điển càn khôn vũ trụ để thăng hoa lên trung tâm sinh lực cái càn khôn vũ trụ. Trong cái đà tiếng thanh nhẹ du dương, vừa nhắm mắt, điển vừa rút tới nơi và vừa được học hỏi, có phúc đáp rõ ràng trong cái quy luật tu học, chứ không có bao giờ bê trễ. Cho nên chỉ hành giả bê trễ mà thôi, phần sáng suốt cái càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta không ngừng nghỉ, nhưng mà chúng ta chỉ đóng cửa và không đón rước mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội đến đây để ngồi thiền, tham thiền để nghe âm thanh phân giải và tâm thức chúng ta ăn năn hối cải và trở về với căn bản của phần hồn và mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của đấng cha lành đã ân ban cho chúng ta từng giây phút khắc. Cho nên chúng ta không nên bỏ phế điều đó là trường sanh bất tử. Nếu chúng sanh không biết điều đó là đau khổ vô cùng. Chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta hướng hạ, tranh chấp, thì cả ngày chỉ biết thị phi nói xấu người này, người kia, người nọ mà không biết sửa mình để tiến hóa. Ngày nay chúng ta hướng thượng, hỏi cho tâm thức các bạn đã thay đổi chưa? Thấy rõ ràng những sự thị phi là gì? Những điều sai trái là gì? Những trược là gì? Thanh là gì? Đã phân minh rõ ràng. Vậy chúng ta nên ăn năn trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Và để hướng thượng, sử dụng phần sáng suốt đó để tận hưởng những gì của Thượng Đế đã ân ban, để dìu tiến chúng ta không ngừng nghỉ, thương yêu chúng ta luân lưu trong máu huyết của chúng ta, để hỗ trợ và độ cho chúng ta tiến. Cho nên không nên tiếp tục nghĩ những điều sai lầm, phá hoại lấy mình. Khi chúng ta khởi điểm xấu thì gặp thái xấu, phá hoại người khác thì chúng ta gặp tự phá hoại lấy cả. Cho nên cái tâm thức và mặt mày của những người phá hoại người khác, đó là mặt mày không xứng đáng đối với người đời. Cho nên người thế gian gặp không thích và không chiều mến người đó, vì người đó không hòa đồng, thiếu sự sáng suốt. Cho nên những người tu vô vi thực hành, mặt mày thấy khác, mắt sáng, tâm cởi mở, học nhẫn học hòa, biết thương yêu mọi nơi mọi giới, và biết tất cả ta là con nợ của càn khôn vũ trụ, và thấy có trách nhiệm, trong vay có trả, phải thực hành để đền đáp những công ơn vĩ đại của càn khôn vũ trụ và nhân loại đương sinh, hỗ trợ cho chúng ta có sự no ấm hiện tại, thì sự sáng suốt của chúng ta phải tự động đóng góp, chứ không phải đòi sự kêu gọi và thúc đẩy nữa. Khi là sáng suốt, chỉ có ân ban cho người khác. Khi các bạn tu về điển giới và bước hẳn vào điển giới, thì các bạn có dư thừa để ân độ cho người khác. Còn nếu chúng ta tu cứ cầu xin ỷ lại, thì làm sao chúng ta có dư thừa để ân độ cho người khác. Cho nên người vô vi là một chiến sĩ của tình thương, phải thực hành cho đúng mức. Và trước tiên phải hành tam giới, như tôi đã thuyết bên trên, thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất, thượng trung hạ phải quy nhất, phải khai mở nhâm đốc bát, nhâm đốc mà, cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tâm bộ đầu. Nhâm đốc bất thông thì trung tâm bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên môn. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó là sẽ cấu trúc thành một thanh thai nhiên hậu phần hồn, chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào thiên môn, để học đạo, học tới vô cùng. Học đạo không có phải là học một ngày một giờ mà được, học đạo không có thể lợi dụng được, phải thực hành và phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái sẵn có của chính mình, và sống trong hòa đồng xây dựng mới là có cơ tiến triển. Chúng ta dồn trên bầu trời thế giới đều là hòa đồng cấu trúc một cách tinh vi, cho nên trường tồn và không có hủy hoại. Còn mặt đất này vì sự cạnh tranh có thể hủy hoại, còn bên trên không bao giờ bị hủy hoại. Còn trời, còn đất, còn ta thì còn thái bình. Nếu chúng ta hiểu được sửa mình để tiến hóa, thì phần điển đó mới hòa với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng, lượng từ bi càng ngày càng được học hỏi và mở tầm sáng suốt, để thu nhận tất cả những thanh quang điển lành của Thượng Đế ân ban và giáo dục chúng ta. Lúc đó mới thấy giá trị đời đời bất diệt trong tâm thức của mọi cá nhân. Cho nên chúng ta đã tu thì đã dốc lòng tu, biết tu bổ sửa chữa thì phải tu bổ sửa chữa. Các bạn đang sống trong căn nhà hiện tại, biết lo quét dọn, sắp đặt trật tự, các bạn đi làm về dòm thấy tất cả các nơi đều trật tự, thì thấy tâm thức mình cũng là vui vẻ, huống hồ gì dọn trong ngũ tạng chúng ta, đâu đó có trật tự thì càng vui, đi đến đâu chúng ta cứu khổ ban vui và đem nền vui đó tất cả cho tất cả mọi người. Vì chúng ta đã hành khổ trước, nhưng hậu chúng ta mới đạt được trật tự và hạnh phúc, thì đi đâu chúng ta cũng có thể hòa hợp với mọi nơi mọi giới. Cho nên đức nhất lý thông vạn lý minh thì ở đâu cũng vậy đó thôi. Cho nên con người tu về vô vi nó chỉ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết nữa. Cho nên các bạn hành thiền là chi để thanh lọc phần điểm của các bạn, bạn càng ngày càng thanh nhẹ, cái trật tự rõ rệt. Khi mà chúng ta có thể ngồi thiền, có một giấc ngủ thanh nhẹ và quên thể xác này, thì phần trật tự đó nó lại trở về với hư không, và hư không là đời đời bất diệt. Còn tâm đời, nay nói này, mai nói khác, rốt cuộc cũng phải thay đổi và tan rã mà thôi. Chúng ta thấy rõ điều đó và cảm nhận điều đó, cho nên phải chúng ta càng phải thực hành hơn. Đó là cái khoa học nguyên bí siêu văn minh của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, chiếu diệu trong tâm hồn của chúng ta qua những lời giảng, qua những cuộc hành hương mà chúng ta đã ngộ tại thế và thực hành các cái phương pháp công phu, chúng ta mới biết điển là gì. Đó, có nhiều người trước kia bộ đầu không cục cửa, nay thấy rút lên, thấy thanh nhẹ. Còn người bước vào tu để nghiên cứu đạo pháp này thì cũng nhận rõ đó là thực tế, chính tôi phải chịu trách nhiệm lấy tôi và tôi phải sửa lấy tôi. Nếu tôi không chịu trách nhiệm lấy tôi thì chẳng có ai hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Bởi vì những kinh sách đã để lại và những hành động của những vị đã thành đạo cũng đã cho chúng tôi thấy, nhưng mà ngày nay tôi thiếu hành thì tôi không bao giờ đạt được và không bao giờ tương ngộ với những vị đó. Cho nên tôi phải dày công để hành, mà hành bằng cách gì? Hành bằng ý chí thanh điển thì mới thấy được vô cùng. Nếu hành bằng hành động cũng không được, vì ý chí là quan trọng. Chúng ta nên vun bồi ý chí vô cùng tận của chúng ta thì chúng ta mới lôi cuốn được cái phần trượt điển của trong thể xác này để nó đi lên tần số cao hơn và nó hóa giải thông suốt, cởi mở hơn. Cho nên người tu với vô vi mà dùng trung tâm bộ đầu đổi cái con tìm phàm tâm này về trung tâm bộ đầu, đó là điển tâm. Cho nên cái điển tâm mới là hòa đồng, điển tâm mới là nhạy cảm, điển tâm mới là thật sự sáng suốt. Nếu không hành, không hiểu hai chữ điển tâm là gì, đối với người mới bước vô nói điển tâm họ không hiểu, nhưng mà những người đã hành rồi mới hiểu. Cho nên các bạn có một số người đã cảm nhận được, và một số người bắt đầu đến đây cũng có hiếu kỳ, cũng có để nghiên cứu và hiểu, nhưng mà phải bắt đầu hành rồi một thời gian, các bạn đó sẽ cảm nhận rằng điển là gì. Trước kia nghe nói điển nhưng không hiểu điển, tưởng điển nhà đèn, không phải. Điển đây là điển trong tâm thức, điển đây là siêu nhiên, điển siêu diệu sẵn có trong tâm thức của chúng ta và hòa hợp với cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là cái điển nhân tạo tại thế. Cho nên chúng ta càng ngày càng thông suốt trong cái thực hành thì mới kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình. Chỉ Thượng Đế là người điểm đạo, chứ không phải là một người nào ở thế gian có quyền điểm đạo chúng ta hay là phê phán hành động tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái chuyện phê phán ở thế gian cũng không khác gì một cái thước đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Nhiều người đã phê phán Khối Vô Vi là ngu ngốc, tu sai lầm, nhưng mà kỳ thật hành giả đã cảm nhận tôi không có sai. Tôi đã trở về với tôi và tôi đã sửa tâm, sửa tánh rất nhiều. Tôi thấy tôi bớt những sự động loạn của ngoại cảnh và tôi trở về với sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì lúc đó, chính hành giả tự trả lời lấy mình và cảm nhận đường đó và thực hành. Cho nên cái phương pháp tu này không phải lệ thuộc bởi một người truyền pháp nào. Chúng ta là chủ của thể xác, chúng ta phải có trách nhiệm và phải thực hành đâu đó cho nó có trật tự, thì chúng ta là người trách nhiệm duy nhất, chứ không phải trời Phật trách nhiệm cho chúng ta. Trời Phật đã ân ban một lượt toàn là tự động, hết thảy trong cơ thể các bạn đều là tự động, là điểm nhớ, rờ dưới chân trên đầu biết, rờ trên đầu dưới chân biết, thì chúng ta mới thấy rõ cái giá trị điểm thông cảm một cách mau lẹ như vậy, không phải vật chất. Cho nên cái xác phàm chết rồi, chúng ta rờ nó không biết, là luồng điển đã rời khỏi thể xác. Và luồng điển chúng ta đương sinh sở tại, thì luồng điển chúng ta linh cảm vô cùng, vô cùng. Cho nên các bạn đã thực hành, các bạn thấy có kẻ thấy thiền liên, thấy rõ ràng, là những người đã tu nhiều kiếp rồi, qua một cơn điêu luyện, nhồi quả hiện tại, để cho nó thức tâm và để cho nó tu tiến. Người thế gian tại sao ác, thấy nó ác như vậy mà một ngày nó tu nó thành đạo, và khi nó buông bỏ dao thì nó thành Phật. Nó không, nó lại có dũng trí sẵn có của nó, cho nên nó hướng thượng thì tự nhiên nó sẽ thấy một đường lối sáng suốt về với nó, và dũng trí đó là nên cống hiến cho quảng đại quần chúng. Nó có hạnh hy sinh cao hơn những người yếu hèn. Cho nên chúng ta càng tu thì càng phải đặt nơi niềm tin khả năng sẵn có của chính chúng ta, và buông bồ dũng trí sẵn có của chúng ta là vô cùng, nhưng hậu chúng ta mới tu được. Còn nếu tu mà ý lại không nên tu, tu ý lại thì tự làm suy nhược thần kinh và bệnh hoạn lại càng gia tăng. Tu phải ý thức được cái nhân quả, chính ta đã tạo điều sai quấy, chính chúng ta đã buông bồ tánh hư tật xấu, ngày nay bệnh hoạn nó mới xuất hiện, đó là đúng, chúng ta phải chấp nhận và ăn năn hối cải. Thì ta là một y sĩ 60% để hỗ trợ cho bệnh hoạn như chúng ta và giải tỏa những cái bệnh căn hiện tại. Cho nên những người ở thế gian còn hay than thở, và người đời không hiểu, động lòng nhưng mà không hiểu cái luật nhân quả. Chính luật nhân quả nó làm thì nó phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu rõ, chỉ dùng lời khuyên để cho tâm linh nó được ngộ. Người tu vô vi càng ngày càng thấy rõ mình, cho nên dùng điển để độ nhân và khuyên giải cho họ ý thức được phần hồn là gì, thì tự nhiên họ sẽ mạnh dạn lên và giải tỏa những cái bệnh hoạn sẵn có của chính họ. Hành giả là điều quan trọng. Hành giả tại thế sống ở đời cũng đang tu học, luôn luôn gặp nghịch cảnh vì sự ham muốn, rồi mới hồi tâm, rồi mới thấy rõ cái lòng tham của con người là không đấy, đó là nguy hại vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thức tâm và dẹp bỏ cái phần tham đó, chúng ta mới vun bồi sự sáng suốt, tiến hóa. Cho nên càng ngày càng tu thì cũng không có thể không có dùng ngôn ngữ nhiều để kích động người khác, nhưng mà dùng sự thầm kín để sửa tâm linh của chính chúng ta là điều quan trọng. Sự thanh nhẹ nó sẽ về với chúng ta, và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đang hưởng cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, không phải là ăn vật chất nhiều ít nhưng mà vẫn sống an nhẹ. Rồi từ từ chúng ta mới diệt cái tánh hư tật xấu và bỏ hết tất cả tánh hư tật xấu, thì trong đó chúng ta mới đạt sự sáng suốt vô cùng, nhiên hậu mới an vui, nhiên hậu chúng ta mới thấy là con đường đi chúng ta phải đi và cần phải đi mãi mãi trong cuộc hành hương của chúng ta, không phải có bao nhiêu đó mà đủ đâu. Nhiều người nói rằng tôi đã đi như vậy và tôi đạt như vậy, tôi thấy như vậy là tôi đã ngộ Phật ngộ tiên, là tôi đắc đạo. Chưa đâu, phải tu nữa, phải tu nữa, Phật tiên còn tu, huống hồ chúng ta không tu. Cho nên người hành giả không bao giờ xưng hô ta là đắc đạo, ta là Phật, ta là Thượng Đế, không. Chỉ biết rằng ta có trách nhiệm phải sửa ta và tu tiến. Ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới đạt được sự siêu văn minh của Thượng Đế ân ban. Nên không nên xưng danh ta là một vị này, vị kia, vị nọ. Đó là đặt vấn đề sai lầm cho tất cả mọi người. Cho nên nhân gian chưa có trình độ, không hiểu, tưởng Phật là cao quý, tưởng Phật là lớn hết. Kỳ thật Phật là nhân nhân giai thành Phật, trở về với nguyên căn sẵn có thanh nhẹ của chính mình, bước vào thanh giới, học từ bi và thực hiện từ bi mà thôi. Một người thức giác là học Phật lý và tiến triển tới vô cùng. Cho nên người thế gian kêu Phật nhưng mà không hiểu cái giá trị của chữ Phật là gì. Phật là về điển giới, thiên thượng, nhân gian, vũ trụ cộng lại đó, nó mới tạo thành một cái cung ở thế gian, cũng như cơ thể chúng ta có sự quanh co, nhưng mà điển âm và điển dương hòa hợp nó thành chữ Phật. Thì cái Phật đó là nguyên lý cấu tạo của cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, hỏi ta là gì? Ta là ở trong Phật tánh. Thì Phật tánh càng ngày càng sáng suốt, càng sống trong hòa đồng, chứ không phải Phật để đè ép người ta, Phật để uy hiếp người khác, không có điều đó. Nhưng mà Phật là người đi trước và mở ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì mới ảnh hưởng và rút kéo cái phần trược điển của người tại thế đã ô nhiễm rất nhiều kiếp. Cho nên người hành giả đã thành công ân độ cho những người mới bước vào truy tập chân lý và được hưởng phần thanh điển đó mà thôi. Chứ không Phật là một quyền thế gì không có. Phật là luôn luôn trở về không, là vô danh. Cho nên người đời còn nghĩ sự sai lầm đó chỉ có một phần điển, một điểm lanh linh quang thanh nhẹ mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng ý thức rõ sự chấp mê tại thế. Ở thế gian tâm lẫn quẩn trong vòng chấp mê mà thôi. Nói vị này cao hơn vị kia cao hơn vị nọ, rồi rốt cuộc rồi tôi được biết vị này và tôi được học với vị kia hành thì không bao giờ tôi đến. Cho nên chúng ta phải đi trong trung dung và thực hành, nhất quyết phải thực hành cho kỳ được. Chứ không nên ý lại bất cứ một vị nào. Bởi vì vị nào họ cũng hành mới thành đạt, thì chúng ta chỉ có hành mới có thành đạt. Cho nên hôm nay tôi đến đây với các bạn và tôi mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội đàm đạo và có sự thắc mắc về trong cái thực hành. Tôi muốn ân giải cho những người thực hành vì tôi đã đi trước. Tôi có thể chỉ đường chỉ lối cho các bạn để thực hành. Và tất cả những sự thắc mắc trong nội tâm nên cống hiến ra để cho huynh đệ vô vi được đồng học và thấy rõ ta có nhiệm vụ và phải thực hành để đi tới, để tìm ra sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đồng trong một khuôn mắt mũi tai miệng, nhưng mà tâm thức khác và tiền kiếp tu khác. Có nhiều tu, nhiều người đã tu nhiều kiếp và nhiều người bắt đầu mới hiểu con đường tu qua những cơn vầy xéo ác mộng của tâm linh, ngày nay mới tìm tới để hiểu Phật tiền. Thì đó là chúng ta có cơ hội để bàn bạc học hỏi và tiến hóa trong chu trình tiến hóa sẵn có của chính chúng ta. Cho nên huynh đệ tu học về vô vi luôn luôn phải hướng tượng và phải biết cái thể xác này là một cái tiểu thiên địa hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, không bao giờ ngừng nghỉ được. Nếu chúng ta không có hấp thụ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống. Thì cái sự tâm thức lớn rộng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là chỉ có thanh điển mới có khả năng, còn thể xác này không có khả năng. Nhưng mà chỉ hướng một phần hỗ trợ của thanh khí điển mà thôi. Còn cái tâm thức thanh điển của chúng ta mới là hòa đồng tiến hóa và đi tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt của phần hồn, mới kêu bằng giải thoát. Cho nên chúng ta lại có nhiều tài liệu sáng suốt, có đủ thứ tài liệu để hỗ trợ cho chúng ta qua trường học, qua cảnh đời, qua lời nói thị phi của chính mình và qua những hành động bất chánh của chính mình. Ngày nay chúng ta mới ăn năn và gọt rửa. Càng ngày càng chịu gọt rửa thì càng mở trí, càng ngày càng chịu từ bỏ những sự ô trược đê hèn thì nó càng sáng suốt và đưa tâm linh tiến tới chỗ vi diệu. Không không, lúc đó kêu bằng tiền tại thế, tâm chúng ta không động bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta thấy rõ bằng hồn, phần hồn bất diệt thì chúng ta không có làm điều xấu. Nếu chúng ta thấy rằng bản thể chúng ta là bất diệt thì chúng ta nên làm điều xấu. Vì bất diệt tôi phải bảo vệ để tôi sống đời đời, nhưng mà cái này cái thể xác là tạm, của cái là tạm, chúng ta không còn tham của cái. Và không có tròn đặt cái vấn đề chèn ép lẫn nhau, để giết hại lẫn nhau, suy tư những điều bất chánh. Mà ngày nay chúng ta suy tư về hòa hợp, về tâm linh đời đời bất diệt, con một nhà, Thượng Đế đã ân ban phước huệ vô cùng để cho chúng sanh được tiến hóa, mở rộng được để cho chúng ta tiến hóa. Nhưng mà chỉ mong sự thực hành của hành giả mà thôi. Ngày nay bao nhiêu lý thuyết tràn gian đại hải để ân ban tại thế, nhưng mà Thượng Đế chỉ chờ sự thực hành của các con ngài trở về với ngài mà thôi, nhưng mà trở về với sự du dương thanh nhẹ trung dung, chứ không phải trở về với sự hỗn ẩu động loạn. Cho nên nhiều người đã lợi dụng lời nói của Thượng Đế, lời nói của Phật, áp chế những hành giả tại thế, đó đều sai trái. Nhưng mà chúng ta đem ra phân luận và mổ xẻ những vị Phật đã thành công, Chúa Jesus Christ đã thành công, và những vị tiên đã thành công bằng cách nào trong khổ hạnh. Vậy chúng ta đã khổ chưa mà chúng ta vội phê bình? Cho nên chúng ta phải chấp nhận hành khổ. Cho nên ngày đêm các bạn đã biết hành, mà hành đến nỗi các bạn thích tâm và chịu ngủ ngồi để phóng luồng điển đi lên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì đó là các bạn nên lựa hướng đi trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta còn phải giữ lấy đường lối đó, vừa đi lên thì cũng phải có sự thử thách, sự thanh nhẹ, có sự thanh lọc của bề trên. Cho nên sự nhồi quá của bề trên phải hướng độ chúng ta và cho chúng ta trồi sụp để thức cái dũng trí của chính ta, có trì kỳ trí trở về hay là không, hay là đi nửa chừng rồi trở lại chỗ cũ, tánh hư thật xấu. Cho nên phải có những cái trường hợp thử thách đó. Cho nên tôi đã thường nói cho các bạn rằng, khi các bạn hành đêm nay thanh nhẹ, thì ngày mai phải có sự thử thách. Và sự thử thách đó các bạn còn sân si không, còn buồn tủi không, còn dục không, còn hướng hạ không? Đó là thử các bạn mà thôi. Vì bề trên có thử mới có cho các bạn nhập môn vô vi, chứ không phải là tôi đăng ký cái tên là tôi nhập môn vô vi được đâu. Tôi cực khổ phải thực hành, phải đạt cái quân bình nhiên hậu mới nhập được vô vi môn. Cho nên mọi người phải thực hành. Người vô vi phải dùng ý chí của sẵn mình, sẵn có của chính mình, và luôn luôn sống trong dũng chí du dương hòa cảm, chứ không có sự kích động và phá hoại nữa. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta có một kho tàng vô tận của Thượng Đế ân ban, cho nên chúng ta phải trì kỳ trí thanh nhẹ để hưởng tất cả những cái gì bề trên ân độ cho chúng ta. Cho nên các bạn càng tu càng thấy tâm thức nó vô cùng cởi mở, thương yêu xây dựng, thương tất cả muôn loài vạn vật, và hướng ước mong được hướng độ tất cả tâm linh cho những người đã bước vào tu. Ban đầu 6-7 tháng, 1-2 năm muốn rủ người này người kia tu, nhưng cần phải mình tu nhiều hơn. Hướng thiên, rủ thiên hạ tu, mình không tu thì cũng không được. Cho nên có nhiều bạn cũng có làm tốt, đã rủ nhiều người tu, nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ tu. Cái đó là tại sao? Vì chưa dũng chí, chưa ý thức được cái phàm, cái chân trong họ. Cho nên họ bị phàm ngã lấn áp, họ tạo trược và rước trược, cho nên họ bị động loạn. Và cái đó là cái sự thất bại trên đường cuộc hành hương. Rồi không biết chừng nào mới trở lại vào cái dung điểm thức tâm ở lúc trước. Cho nên ở thế gian đã có cảnh đau khổ, và đã có thiền liền cho chúng ta thấy rõ cảnh địa ngục. Nếu chúng ta không biết ăn năn sửa thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với dùng điểm đó. Cho nên chúng ta còn bao nhiêu điểm thì sẽ nhập vô giới nào, đó đều có luật định và ân định. Cho nên điểm nhiều thì được ở giới cao, điểm thấp thì ở giới thấp. Cho nên các bạn tu ở đây, tôi luôn luôn đề cập đến điểm giới là tập trung phần thanh điển của các bạn, rồi các bạn mới trở về với ở giới cao hơn và sáng suốt hơn. Thì lúc đó các bạn mới tận hưởng tất cả những cái gì sẵn có của bạn, và bạn thấy đây là một sự kỳ diệu khoa học huyền bí ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Lúc đó các bạn mới sử dụng ý chí vô cùng và an lành tu học, không còn bơ vơ động loạn nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.